Một bức chân dung. Trong những năm đầu tiên kháng Pháp, khoảng 1947, tôi đã sống nhiều tháng rộng ngày dài quá sung sướng, khỏi bị phiền lụy vì miếng ăn. Ai nói tôi là kẻ ích kỷ chủ quan, tôi sẵn sàng nhận lãnh lời khen chê ấy. Người sống trong lao tù có đủ cơm ngày hai bữa, nhưng họ đâu được tự do dạo khắp đó đây. Bữa ăn của họ được xào nấu theo thực đơn nghèo nàn, lắm khi ngoài ý muốn. Một số tu sĩ được rảnh rỗi về cái ăn, nhưng bù lại, theo ý tôi, các vị này chịu khổ hạnh, ép xác giữ cẩn thận từ lời ăn tiếng nói, theo nếp sống gương mẫu để duy trì đạo lý. Tôi xin chịu thua. Thực đơn của các vị này bị gò bó tùy theo chất dinh dưỡng của khách thập phương bố thí, đóng khung trong phạm vi rau cải hoa quả. Ăn chay thì hơi ngon, nhưng mau đói lắm, tôi theo không nổi. Lúc bấy giờ tôi sống ở miền Hậu Giang, vùng đất thênh thang, trên bờ có lúa, dưới sông có cá, giặc Pháp ít ruồng bố. Tôi được thông dong nghiên cứu văn nghệ và tập làm văn nghệ, đi theo cơ quan văn hóa kháng chiến. Đó là một tổ chức, nhưng làm sao tổ chức được những người mang nặng máu giang hồ? Người lãnh đạo thường nhắc nhở vấn đề nội quy kỷ luật, phòng gian bảo mật, kế hoạch sáng tác 3 tháng, 6 tháng, vân vân. Vài bạn của tôi thích bàn cãi. Thời gian chứng minh rằng những kẻ ưa cãi giả chê khen ấy là những ông quan văn nghệ, sáng tác quá ít và quá dở. Nguồn hứng như mây bay gió thổi, còn người làm văn nghệ giống như dòng sông linh động phản chiếu. Tổ chức người làm văn nghệ lại thành một khối chặt chẽ, thiệt chẳng khác nào múc nước bằng hai tay hoặc bằng cái rổ, thế nào nước cũng chảy tuôn ra ngoài khuôn khổ. Thời dụng biểu, nội quy đã vạch sẵn, biểu quyết đường hoàng, vạch từng điều khoản, từng tiết mục trên giấy trắng mực đen. Nhưng tất cả đều gãy đổ. Người làm văn nghệ muốn đứa con tinh thần của mình được kẻ khác tiêu thụ, phương tiện ấn loát quá thiếu thốn, chẳng lẽ làm thơ, viết văn cho bạn bè xem chơi, hoặc viết để đó, chờ cơ hội xuất bản. Cơ hội nào? Chờ bao giờ mới có giấy mực máy in? Thời ấy, báo ra lai rai vài trương, trong đó các nhà chính trị và các ông quân sự, kinh tế đăng bình luận, chỉ thị, thống cáo đến 9/10 diện tích, còn lại vài lốm trắng dành cho khẩu hiệu, vài câu ca dao. Chẳng lẽ hàng chục người cầm bút lại xúm nhau làm dõng vẹn vài câu ca dao trong một tháng? Mớ ca dao ấy có thể lỗi thời vì nhiệm vụ trước mắt, chiến thuật, chiến lược mỗi tháng mỗi thay đổi. Tốt hơn là ăn no rồi chờ thời. Chỉ còn một ngõ hẹp là viết nhật ký. Viết nhật ký để làm gì? Không khéo lại tiết lộ bí mật chính trị quân sự. Và chừng nào in nhật ký ấy, sau khi chết chăng? Vài bạn thi sĩ, văn sĩ xoay qua nghề phổ nhạc, luyện giọng hát, sử dụng nhạc khí hoặc bình luận chánh trị, đánh đạo dạy đời để tìm đất đứng, khỏi tuổi hổ khi ăn hột cơm của bà con cô bác. Có bạn lại xung phong cầm súng, hy sinh tất cả. Khổ là khổ cho kẻ yêu văn nghệ thuần túy, chỉ muốn làm thơ, viết truyện ngắn, có nghệ thuật. Bỗng dưng mà trở thành thất nghiệp như vài bạn khác và tôi. Làm sao bây giờ? Thôi đành ngụy biện là đi tìm tài liệu, theo dõi quá trình sáng tác cho chín mùi, là xây dựng tác phẩm dài hơi. Đóng vai một nhà văn sáng tác bằng miệng, gọi nôm na là nói dóc cho qua ngày, nói dóc để giải trí bạn bè, lần hồi mang danh xấu là cà nhõng chống xâm lăng. Để chỉnh đốn tình trạng bừa bãi, vô tổ chức của những người làm văn nghệ đang thất nghiệp, cấp trên bày ra kế hoạch tự túc về ăn. Mỗi ngày, các văn nghệ sĩ hữu tài nhưng vô dụng, nghĩa là bất tài, được lãnh một số tiền, một số lúa. Họ phân công với nhau, lo xây lúa giả gạo và tìm thức ăn. Sau khoảng thời gian ngắn, tất cả đều đồng ý, mạnh ai nấy lo, miễn sao công việc ăn uống được vuông tròn. Đồng bào trong xóm tỏ ra thông cảm đúng mức. Họ bảo, 3-4 người mà giả một cối gạo suốt buổi sáng, gạo vẫn chưa trắng, thôi thì đem lúa hoặc gạo lứt đổi cho xong. Nhờ sự đổi chác hợp tình hợp lý ấy, anh em được rảnh rỗi về mặt xay lúa giả gạo. Buổi sáng họ tha hồ tán dóc rồi nảy ra sáng kiến thần tình hơn. Người làm văn nghệ ăn cơm hơi ít, tại sao không đem mớ gạo thặng dư đổi khoai, chuối hoặc cá tôm hoặc trà tàu, đường, đậu. Sau khi ăn uống sơ sơ cơm cá, ta xúm xích nhau bên mâm trà, uống trà đậm thay cho cà phê. đến quá nửa khuya, nếu hao hơi tổn sức, ta tẩm bổ thêm nửa chén chè đậu xanh thì hay biết mấy. Công việc xay lúa giã gạo đã được thanh toán êm đẹp và có lợi, chỉ còn công việc tìm thức ăn. Mò tôm, bắt cá là điều hứng thú, dễ sanh bệnh hoạn. Vài bạn văn nghệ đã xung phong, tay lấm chân bùn, nhưng vì kém sức khỏe nên rủi ro mang chứng cảm mạo, tốn thuốc men. Tiền thuốc gẫm lại nặng hơn tiền cá tôm đã sản xuất. Sau rốt, mặc nhiên cả bọn đồng ý rằng chỉ nên tìm rau cỏ để tăng sinh tố cho bữa ăn. Nơi dùng nước mặn đồng chua, quanh đi quẩn lại chỉ có vài loại rau rừng. Ăn những loại rau ấy chỉ làm trò cười cho bà con lối xóm, kéo lùi trình độ văn minh trở lại thời ông thần nông nếm thuốc. Bà con quả quyết, đọt choại, đọt dớn, rau ngổ, bông súng chẳng phải là thức ăn bổ khỏe. Nếu nó là của quý thì dân mình đâu còn là nhược tiểu. Các bạn văn nghệ dám liều lĩnh, ăn thử vài món thảo mộc mà bấy lâu dân quê chê bai. Cây mái chèo, mái dầm, lục bình trôi sông. Rốt cuộc ai nấy ốm o gầy mòn và học được bài học cay đắng. Dân miền quê ốm o thường mang bệnh rét, bần quyết đâu phải vì thiếu sinh tố. Trong khi dân quê kiên nhẫn chịu đựng vượt qua sự thiếu ăn kinh niên, thì các bạn văn nghệ và các nữ cán bộ bắt đầu suy sụp vì mang bệnh kinh niên. Thứ bệnh mơ hồ, khó tả và đượm vẻ quyền bí. Con trai đau bao tử, nám phổi, con gái thì đau tim từng chập. Đó là bệnh thần kinh, bệnh tâm lý, hậu quả thơ mộng của sự thiếu thốn về mặt luyến ái. Có người đặt giả thuyết như thế. Sung sướng nhất là những người làm loại văn nghệ biểu diễn. Các ca sĩ, kịch sĩ đi tới đâu là được hoan nghênh tới đó, ăn uống đầy đủ. Buồn thay cho những kẻ viết văn, cứ ngồi nhà uống nước trà, hút thuốc liên miên, sáng tác rất nhiều nhưng xuất bản chẳng bao nhiêu. Ngày qua tháng lại, các văn nghệ sĩ gầy mòn chờ khi bánh xe tiến hóa lăn đến. Chúng tôi hay tin cấp trên sửa soạn ra quyết định giải tán cái tổ chức văn hóa cồng kềnh đó. Ai nấy mừng thầm vì những ngày sắp tới hứa hẹn bao nhiêu món ngon vật lạ. Mưa cứ rơi, não lòng biết chừng nào khi thỉnh thoảng chúng tôi đón nhận vài cán bộ xin gia nhập làm văn nghệ. Đó là vài ông lớn đã làm mất súng vô lý, thất trận vì lơ đễnh. Cấp trên nghĩ đến công lao hãn mã của các tội nhân nên chưa nỡ đem ra pháp trường, chỉ cần giải chức làm gương. Lại còn vài bạn trẻ nổi tiếng ngổ ngáo, bất trị, thiếu kỷ luật đã tái phạm nhiều lần vì cái tội chung vô mùng đàn bà con gái, làm mất ảnh hưởng chung. Các bạn này muốn làm văn nghệ một lần cho biết. Ngoài ra còn vài bạn thương binh phế binh mắc bệnh cùi, lao. Dẫu kiệt sức hơi tàn, các bạn muốn đem tất lòng gửi lại cho người sau. Bầu không khí trở nên khó thở vì vi trùng và vì quan niệm văn nghệ. Phải chăng băng văn nghệ là nơi tập trung các phần tử bất hảo, không dùng được vào đâu? Chúng tôi liên tưởng đến một bãi biển xa vắng, trên đó trôi tấp bao nhiêu vali mục nát, vỏ sò, vỏ ốc, cá chết, than củi và những cái lon rỉ sét. Làm sao kiểm soát nếp sống của bọn người làm văn nghệ được? Cái kiểu tập trung văn nghệ sĩ đã thất bại từ trong trứng nước. Văn nghệ sĩ đâu phải là hạng người có thể tạo được từng loạt theo thống kê như nuôi con ngọc trai. Chúng tôi được hân hạnh bị giải tán. Thật ra cái tổ chức văn hóa kháng chiến ấy đã tự giải tán từ lúc đầu, mỗi người chọn một ngã. Tôi lại lên đường phiêu lưu, tìm đề tài và tìm miếng ăn. Muốn có cơm ăn ngày hai buổi, phải làm gì? Ở vùng Hậu Giang chẳng ai chết đói vì thiếu cơm. Tôi muốn nói đến những bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng mà kẻ sĩ thường ao ước. Thì cứ đi lang thang, dạo đó ở xóm làng nào mà chẳng có mẹ chiến sĩ. Đó là những bà lão sẵn sàng đón nhận các cán bộ, chiến sĩ. Các bà thực hiện câu thương người như thể thương thân, rách thường cho mặc, đói thường cho ăn. Ngoài ra, nhờ giao thiệp rộng rãi, tôi còn được một số thân hào, bạn bè đón rước niềm nở. Sự tương trợ xưa nay chỉ có giới hạn. Đến một mức nào đó, kẻ nằm đây chăn chiếu của người ta cảm thấy mình trở nên vô duyên, phải từ giã trước khi chủ nhà chán nản và phải đến đúng nơi đúng lúc. Gặp khi chiến sĩ thắng trận, ai nấy vui tươi lên, sẵn sàng đón khách. Người đang trúng lúa, vừa mới bán được con heo thì chẳng bao giờ ngại tốn kém. Trái lại, gặp lúc chủ nhà đau ốm hoặc chủ nhà nuôi nấng hàng chục người suốt đôi ba tháng thì ta nên lánh xa. Tôi sống như con chuồn chuồn, khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Ăn gửi nằm nhờ, nói thẳng là ăn chực, trở thành một cái nghề, một nghệ thuật. Và khi ăn chực trở thành một nghệ thuật, thì đó là điều chứng tỏ tính chất cách mạng không còn nữa. Nhiều đêm, nằm lạnh lẽo trước mái hiên, tôi tự vấn lương tâm, mình có ăn chực hay không? Phải có đầy đủ tự tin, phải kiên nhẫn chịu đựng lắm, tôi mới không hổ thẹn khi thấy mặt trời mọc. Niềm an ủi duy nhất của tôi là thế nào cũng trả ơn đồng bào bằng một câu thơ, một truyện ngắn. Trong tương lai, tôi cố gắng quan sát sanh hoạt đồng bào, tôi thất vọng, hiểu ngầm rằng mình làm một việc lẩm cẩm. Có ai đang bơi lội trên sông, trong dòng nước mà lại chú ý mô tả dòng nước? Có ai lúc hấp hối mà đòi cầm bút ghi tả tâm trạng kẻ đang lìa cõi đời? Đúng ra tôi là đứa bé chào đời, và đứa bé chào đời lo khóc, lo thở, lo cửa quậy. Làm sao đủ tỉnh táo và sự nhạy cảm để mô tả khung cảnh chào đời của nó? Bởi vậy các nhà làm chánh trị đừng đòi hỏi bọn văn nghệ sĩ sáng tác cấp bách, đừng quá phàn nàn cho hiện tình văn nghệ. Thời đại là danh từ bao gồm hàng chục năm, nên kiên nhẫn chờ đợi. Danh từ hiện đại cũng vậy, hiện đại đứng về mặt văn nghệ mà xét, bao gồm nửa thế kỷ hoặc một thế kỷ. Những ngày tháng lêu tiêu trôi qua, dịp may mắn để tôi ngao du khắp nẻo đường đất nước, tìm hiểu phong tục, màu sắc địa phương, nhờ đó mà tôi biết vài chuyện lạ ngoài lề. Vào mùa mưa, khi nước dâng cao thì có bồng bông tự nhiên mọc lên. Loại cỏ này khá cao lớn, lá xanh mướt, thân mềm mại, luộc chấm mắm ăn khá ngon. Tôi đã nghe một cụ già quả quyết, xưa kia tại rừng U Minh, người ta gặp vài ong nồi đồng. Đó là loài nồi nấu cơm to lớn, 20-30 người ăn không hết. Dưới đáy nồi có treo toàn ten một cái dĩ bằng đồng, hai cái khoeo bên hông nồi được rèn chắc chắn. Cụ già giải thích, kiểu nồi ấy để dùng khi hành quân, binh sĩ xỏ đòn vào khoang nồi mà khiêng, đốt lửa trên cái dĩ, rồi thì họ cứ nấu cơm, lúc di chuyển trên bộ, lúc nấu cơm, binh sĩ khỏi hạ trại, đình binh. Tôi liên tưởng đến cái kiệu khiêng đặc biệt mà binh sĩ thay phiên nằm ngủ, di chuyển ngày đêm khi Nguyễn Huệ bố trí đại phá quân Thanh. Còn lắm giai thoại, thí dụ như địa danh Tháp 10, đó là cái tháp canh thứ 10 từ bờ sông Tiền Giang thuộc hệ thống canh phòng của ông Thiên Hộ Dương Kháng Pháp. Hoặc xưa kia tại đó còn di tích 10 ngôi tháp cổ, không phải là tháp cao 10 tầng kiến trúc theo kiểu tháp Thiên Mụ. Lần hồi tôi đánh bạo đi ngao du tại khu vực gần đồn giặc Pháp, để trước là thăm dân cho biết sự tình, sau là tìm món ăn ngon vật lạ. Càng du lịch, sức khỏe của tôi càng tăng. Ăn cá, ăn gà, riết rồi nhàm. Theo sự chỉ dẫn của một số bạn thân, tôi đến gần đồn Kế Sách. Nơi đó, một bà mẹ chiến sĩ, gọi là Má Sáu, hoạt động đắc lực, sẵn sàng nuôi dưỡng các con. Ai cũng khen Má Sáu, người nào ốm ốm, nước da xanh mét, mà được Má Sáu nuôi chừng nửa tháng, thì tròn trịa, hồng hào. Ngoài ra, nhà Má Sáu có một cô con gái đúng tuổi cập kê, xinh đẹp, nước da bánh ít, mặt chữ điền. Thuốc thơm, rượu ấp xanh không thiếu, lại còn dĩa hát máy với những dĩa hát giọng cổ mùi mẫn nhất ca ngợi yêu đương. Còn một cây số rưỡi nữa là tới chợ Kế Sách, nóc đồn Pháp đỏ ngời giữa bờ sông trống trải. Anh liên lạc cho biết, cây cờ tam sắc bay phất phới kìa. Tôi mang bệnh cận thị, chẳng thấy ngọn cờ, anh liên lạc căn dặn thêm. Nhà Má Sáu gần cầu Gián đằng kia, lại đó làm gì? Thăm Má Sáu cho biết, bà ít ở nhà, Tết hơn. Tôi nghĩ đến công phu lặn lội suốt 4 ngày rày, nếu trở về thì uổng quá. Gương mặt anh liên lạc phảng phất chút gì buồn bã. Tôi hỏi, sao vậy? Để tôi tới đó thăm. Người ta nói cỡ này Má Sáu kỳ cục lắm. Nói xong anh liên lạc quay mặt rút lui. Tôi đến nhà Má Sáu, đại khái là căn nhà lá khá rộng, bên cạnh có chuồng vịt, chuồng heo. Bàn thờ ông bà còn sững sững giữa nhà, thiếu lư nhang. Đứa con gái của Má Sáu đón tiếp, hỏi khẽ, bộ không sợ sao? Anh tới đây làm gì? Không nên. Tôi đã nghiên cứu tình hình và vạch cho mình một lập trường theo đường lối Tào Tháo. Trong mình tôi chẳng có giấy tờ, rủi bị tay bắt thì tôi sẽ dùng chút ít tiếng Pháp mà năn nỉ, trá hạn. Tôi hứa dạy học gần đồng Tây. Chúng sẽ tin vì thân hình tôi quá ốm yếu, khác bộ gió kẻ vỏ biển. Tôi trả lời, có gì mà sợ, tôi biết tiếng Tây, ra đây với hai bàn tay không. Cô gái nhìn quanh quất rồi cúi đầu. Tây thì không đáng sợ, sợ thiên hạ lối xóm dị nghị. Tôi nói, người yêu nước mà, chẳng lẽ tôi muốn trốn theo Tây? Anh liên lạc đưa tôi tới đây đàng hoàng. Cô gái lắc đầu, má tôi bây giờ ra ngoài bó kế sách mua bán và trốn nợ. Trời ơi, sao vậy? Nợ gì? Dạ, má tôi chơi hụi rồi mang tiếng giật hụi. Bà ra ngoài chợ kiếm tiền trả lại. Bởi vì lúc trước mấy anh tới đây quá nhiều, mỗi ngày dọn cơm 5-7 lượt, làm sao đủ quê lợi. Tôi thẫn thờ, như người từ trên mây xanh rớt xuống. Sau khi uống nước, chén nước mưa, tôi yêu cầu cô gái ra chợ nhắn tin với má Sáu rằng có đứa con đang tha thiết muốn gặp má. Cô gái vui cười, vậy thì anh chờ chừng 20 phút. Má vô đây không? Vô chứ, anh ở đây nghe, má mừng lắm. Gian nhà trở nên quang vắng lạ thường. Tôi ngồi hút thuốc, điếu thuốc đã tàn. Tôi đành qua nhà bên cạnh để xin điếu thuốc thứ nhì. Nhà bên cạnh vắng người, tôi đến 2-3 nhà kế cận, còn vài người già cả ở nhà. Họ nhìn tôi từ đầu đến chân. Bà Sáu khổ lắm. Tôi hỏi, khổ à? Má ra chợ lấy gì sinh sống? Khổ vì tánh tình rộng rãi quá mức. Năm ngoái năm kia, bà còn 4 lượng vàng, bán lần bán hồi, chỉ vì nuôi nấng mọi người. Nuôi đầy đủ, bày đặt bày điều, bây giờ thân thế như vậy đó. Mưa lất phất, đất dùng kế sách trơn láng, cỏ mọc tùm, nước vàng lườm, lợn cợn. Người địa phương gọi đất Phù Sa là đất mỡ gà. Màu của nó vàng như mỡ gà. Nước dâng lên chừng nửa tiếng đồng hồ rồi giật xuống. Mấy chiếc cầu ao đều trơn láng, đóng dày lớp phấn mịn. Ai vô ý là trợt chân. Vài con vịt lội trong ao kêu cáp cáp. Bên cạnh bàn ông Thiên, mấy cụm bông trang rung rinh, lá xanh bông đỏ vẫn tươi tắn. Cô gái chạy đến hớn hở, má về kìa. Má Sáu ngồi sẵn trong nhà. Trước mặt má, tôi thấy rõ ràng một gói thuốc hút Virginie, một hũ dầu cù là, một hộp cá mòi. Con xài tạm đi. Bữa nay bánh mì ngoài chợ bán hết rỏi, còn mấy ổ lụng dụng mềm xèo. Tôi ngồi đó suy nghĩ mông lung, má Sáu tiếp lời. Mấy cái món xà xí phẩm này, con đừng có ngại, cứ hút tại đây. Phải như mọi lần má ở nhà nấu cơm, làm thịt vịt, bây giờ nợ nần nhiều quá, họ kêu réo thì phải trả chớ giật làm sao phải. Tôi hỏi thành thật, dạ cá mòi bao nhiêu một hộp? 6 đồng, có vậy cho nó ngon hơn cá nướng, cá kho. Con đem về nhà ăn cho lạ miệng. Chà, coi bộ ốm o quá vậy. Muốn mua dầu gan cá thu không? Cứ cho má biết, dịp khác con đừng buồn, đừng ngại. Má biết mấy con ra tới khu vực này chỉ vì thèm xa xí phẩm. Má lo hết mức rồi sanh nợ ra nông nổi này. Rồi má Sáu cau mày. Họ nói má trốn nợ chạy theo thực dân, lập trường không vững đó. Ôi, hơi đầu mà giận. Vài tiếng súng nổ, hơi gần. Tôi cáo từ chúc má mạnh tay khỏe chân. Dưới cơn mưa, tôi chạy một khoảng đường xa, chừng ngoảnh lại thấy má Sáu đang lủi thủi về phía đồn kế sách. Lâu quá rồi, tôi đã quên bao nhiêu hình bóng xa xưa. Riêng về má Sáu thật khó quên hẳn, vì mỗi ngày tôi phải ăn và thích ăn những món ngon vật lạ. Bây giờ thì khó ăn chực vô điều kiện như xưa. Bao nhiêu xa xí phẩm thời trước nay đã lỗi thời, và theo đà tiến hóa, tôi cố gắng leo thang để chinh phục những xa xí phẩm mới, thỏa mãn đầy đủ thất tình lục dục hơn. Đôi khi ngồi ăn quá ngon tại quán hơi sang trọng, trả tiền mỗi phần ăn hơn 100 bạc, tôi thấy chạnh lòng, du dơ, nhớ đến má Sáu, con người đã hoàn toàn quên mình để lo cái ăn cái mặc cho thiên hạ. Má Sáu đã về đâu, trở thành mụ tàu kê chứa gái điếm, làm chủ nhiều đầu hụi, đã vãng sanh cực lạc rồi chăng? Trở thành ngôi sao trên trời hay là một hột bụi dưới đất? Tôi chỉ muốn phát họa chân dung má Sáu. Má như là một nghệ sĩ, một đề tài lớn. Như có người đã nói, đó là kiểu người để một mắt trên trăng sao, tay thì cầm cây dao găm chực tấn công quân thù, một chân thì đứng vững dưới đất bùn nhầy nhụa. bị cấu xé ra hai mảnh nhưng vẫn toàn vẹn. Một kiểu làm ăn. Hồi Tết năm ngoái, tôi được may mắn ra nghỉ mát ở Vũng Tàu trong 24 tiếng đồng hồ. Phút vui quá ngắn ngủi, bởi vậy tôi tìm mọi cách để tận hưởng thời gian đổi gió. Đến 2 giờ trưa, tôi còn ngồi ở bãi sau gần cái chỗ gọi là eo quắn. Buồn lắm, buổi trưa ít gió, hơi cát bốc lên ngùn ngụt. Mấy chiếc ghe lưới đã về bến từ bao giờ. Trong quán dài khác, tôi ngồi trơ trẽn. Ông chủ quán tắt máy radio cho đỡ tốn điện, rồi nằm liêm diêm. Mặt biển xanh chàm, lấp lóe ánh nắng. Tôi ngả lưng xuống chiếc ghế, tìm cách giết thời giờ. Khi hết tiền bạc thì con người chỉ còn một cách để giải trí, đó là đùa giỡn với bộ óc, với ký ức của mình. Tôi mỉm cười, đưa tâm tư hướng về miền Thất Sơn xa xôi với vô số ô, nào ô Lâm, ô Đùng, ô Chác. Ô là con suối nhỏ theo tiếng thơm. Ở đây đúng ra đồng bào nên mạnh dạn xác nhận nói ô quắn thay vì eo quắn. Mình về Sài Gòn viết một bài nho nhỏ đăng trên nhật báo giải thích tiếng ô cho độc giả nghe chơi. Phía sau lưng có tiếng ngáp dài, đó là ông chủ quán. Tôi gợi chuyện: trưa nay buồn chắc là ít khách. Ông ta trả lời: lai rai vài người buổi trưa. Ủa, nãy giờ chỉ một mình tôi, còn ai đâu nữa? Kìa, thí dụ như hai người đó, họ vô đây lát nữa. Tôi chụp cặp kiến mang lên để nhìn ra xa. Đúng như lời ông chủ quán, đằng kia dưới nắng chang chang, một người bụng bự và một cô gái đợt sống mới đang ngồi kề nhau. Rồi cô gái ngã đầu vào ngực người bụng bự. Mắt tôi sáng lên, anh chàng bụng bự đó dường như quen thuộc, đã gặp mặt, bắt tay và mời tôi uống cà phê, hút thuốc nhiều lần ở Sài Gòn. Anh ta là Xìn Phóc. Vì tò mò, tôi hỏi Xìn Phóc chữ viết ra sao, nghĩa gì. Anh ta viết lên giấy hai chữ Thần Phước. Kìa kìa, cô gái xinh đẹp, tuổi độ trăng tròn, đang vuốt ve Xìn Phóc. Gương mặt cô trông cũng khá thông minh. Xìn Phóc chỉ là gã chuyên nghề bán a dao, mài dao cắt giấy, hàng ngày đạp chiếc xe cũ chạy khắp các nhà in để tìm mối. Hắn đem lưỡi dao lục và a dao cũ về phía chợ lớn, để rồi vài ngày sau trao lại cho nhà in mớ a dao sạch sẽ hơn, cái lưỡi dao bén hơn. Để độc giả hiểu rõ, tôi xin mạn phép giải thích. A dao dùng để làm ống lăng mực in, lưỡi dao cắt giấy khá to, giống như dao của máy chém, phải mài bằng máy mới đều đặn. Tóm lại, mỗi ngày Xìn Phóc chỉ kiếm được 100 đồng tiền quê hồng mà thôi. Một chiếc xe hơi kiểu mới đậu từ lúc nào bên lề đường cái, phải chăng xe của Xìn Phóc? Hay là anh chàng bụng bự đang làm công việc mùi mẫn ấy là anh hoặc em ruột của Xìn Phóc? Tôi không dám vẫy tay chào. Giữa tôi và Xìn Phóc đâu cần xã giao vớ vẩn. Là bạn thân, từng uống cà phê bình dân với nhau, tôi có đủ tư cách để cười reo và khuấy rối giờ phút nô đùa của anh ta mà. Hai người từ từ đứng dậy, phủi cát trên quần áo, tiến vào quán. Xìn Phóc reo: thầy hai, nãy giờ ngồi đó hả? Sao không kêu tôi? Tôi đáp nhanh: à, ông chủ, ra hồi nào? Chừng nào về? Xìn Phóc gật đầu: đi xe nhà, chiếc xe của tôi mới mua, còn cô này là bạn mới quen. Ngoài kia nắng quá, tôi muốn vô quán nhưng sợ gặp người quen. Về đâu? Thôi, mời thầy hai uống rượu, đừng kêu tôi là ông chủ. Cô gái đưa tay, gọi anh chiêu đãi: cho tôi một chai bia lay, tức nước ngọt. Rồi cô kéo ghế ra xa, dây về phía mặt trời mọc, tức là phía Long Hải, giữ thái độ kẻ xa lạ, ngoại cuộc. Xìn Phóc cười cười, nói rỉ vào tai tôi: thầy hai nhớ cô này không? Lúc trước đứng bán hàng ở Kuala Eden, bây giờ thì về làm thơ ký cho hãng xuất nhập cảng của tôi, học tới bằng cấp tú tài đó. Tôi đáp: anh giỏi quá, lập hãng hồi nào, mấy tháng rồi, anh làm ăn ở xứ nào mà mau giàu vậy? Đi Hồng Kông, đi bên Lào, đi Nam Giang? Xìn Phóc lắc đầu: ở chợ lớn hoài mà. Làm nghề gì? Trúng số độc đắc. Anh ta im lặng hồi lâu: tôi đâu có mua giấy số. Hay là anh buôn lậu? Làm ăn đàng hoàng mà, tôi đố thầy hai nói trúng cái nghề của tôi, hay lắm. Tôi ngả lưng, thở dài, từ lâu rồi căm phận làm mướn, ăn tiền ngày, ăn tiền tháng. Thỉnh thoảng tôi nghe vài người bạn chạy áp phe thuật lại mánh khóe kinh tài của giới hoa thương. Thôi thì phen này đành chịu dốt để nghe lời giảng dạy của Xin Phóc. Cô gái đợt sống mới ngậm cái ống giấy, nuốt một hơi nước ngọt rồi trợn mắt liếc qua tôi. Tôi chép miệng, cô ta đẹp, đẹp nảy lửa. Nhờ có xe hơi, nhờ đóng vai chủ nhân mà Xin Phóc rinh cục lửa ấy quá dễ dàng, chẳng bị phỏng tai. Trong giây phút, tôi buồn rười rượi, còn lâu lắm, hoặc chẳng bao giờ tôi mới gặp người tình nhân như vậy. Tôi nhớ đến câu hát, tiếc thay cây quế giữa rừng, hoặc vợ khôn lấy thằng chồng dại. Phải chi cô là nữ chiêu đãi thì cũng dễ hiểu, đằng này cô ta đậu tú tài, nghĩ thiệt là uổng. Cô ta phùng mang, thổi mạnh vào cái ống giấy, mớ nước cam trong ly lại sôi ục ục. Trong giờ giấy quá, tôi đã hiểu cô ta muốn đùa giỡn, phản đối hiện tại, xem thường vũ trụ. Tôi hơi buồn, cô ta tự dối lòng. Nếu phản đối hiện tại thì tại sao nhận lãnh tất cả tiện nghi của hiện tại? Xin Phóc gọi đem bốn con cua luộc, ăn ngấu nghiến cái càng, mời tôi luôn mồm. Ăn mà thầy hai chưa tin tôi à? Tôi chịu thua rồi. Bây giờ tôi nói thiệt cho thầy hai biết. Làm sao Xin Phóc dám nói thiệt công cuộc làm ăn trong thời gian qua? Với một người viết báo phải giữ bí mật chứ. Anh rót rượu vào ly cho tôi. Làm ăn đàng hoàng mà, hơi giống công việc làm ăn của người đi ngoại quốc, người buôn lậu, nhưng không có luật lệ nào ngăn cản tôi. Nói ra cho thầy hai nghe, tôi không sợ ai cười. Người nào muốn bắt chước thì cũng khó gặp cái dịp mai. Thế rồi Xin Phóc kể thao thao bất tuyệt công việc làm ăn trong thời gian qua, đại khái như sau. Một hôm anh qua Khánh Hội, khu vực thương cảng, nơi có hàng chục cái kho hàng to lớn cất dài theo mé sông Sài Gòn, từ kho 1, kho 2 đến kho 7, vân vân. Xin Phóc vừa đi, vừa nhìn vào một kho hàng mà anh giấu tên. Cửa kho mở rộng, anh tò mò dừng lại để biết kho hàng là cái gì, bên trong ra sao. Chiếc xe hơi từ ngoài đường cái chạy đến sát cửa kho. Một ông Tây bước xuống vào kho theo sự chỉ dẫn của người chà gác gian. Lát sau, ông Tây trở ra đường cái, cầm trên tay một món nhỏ, gói giấy. Ông Tây hút thuốc phì phèo ra vẻ suy tư. Hồi nào đến giờ Xin Phóc làm ăn ở phía chợ lớn Bình Tây, lăn lóc trong ngành tiểu thương, tiểu công nghệ, nên anh muốn tìm hiểu công việc ở thương cảng. Đôi mắt đục ngầu của ông Tây nhìn thẳng Xin Phóc, ông ta nói tiếng Việt khá rành rẽ. Ông chủ ở chợ lớn hả? Xin Phóc cười hề hề. Ông chủ bán cái gì? Tôi ở chợ lớn. Ông Tây nói dồn. Bán cái này, khổ quá, thứ này chắc là quăng bỏ. Nói xong, ông mở miếng giấy gói bên ngoài. Đó là cái hộp sữa bò có dán nhãn. Nhãn sữa đã tróc hết phân nửa, quen ố màu sét. Bàn tay Xin Phóc từ từ đưa tới phía ông Tây như nói. Xin lỗi, ông cho tôi coi thử. Ông nọ tỏ ra lịch thiệp, trao hộp sữa. Biết cái gì không? Xin Phóc cười. Biết chứ sao không biết. Ông hỏi thiệt hay hỏi chơi? Biết cái gì, nói thử cho tôi nghe. Dạ, hộp sữa bò mà, có dán cái nhãn, thứ sữa này bán lẻ 10 đồng 5 cắc. Ông Tây lắc đầu, nhưng mà bán không được. Thử tính coi một kho như vậy đó, mấy trăm ngàn hộp, củ mềm, hôi hám quá, tôi tính quăng bỏ. Thiệt là ngàn năm một thuở, Xin Phóc thấy chập chờn trước mắt một khung cảnh náo loạn. Hàng ngàn người chen chúc dành mua cho kỳ được. Những tiệm cà phê ở chợ lớn, ở khắp miền Nam, miền Trung, từ tỉnh lỵ đến quận lỵ. Mùi cà phê bốc lên, tiếng guốc kéo lết nghe lốp cốp, những chiếc ghế đẩu đen bóng và tiếng phổ kỳ nói có ca có kệ. Tống mạnh, cà phê tống dách, bạc tẩy xỉu phé, dách cô say cá nại. Anh ta đưa hộp sữa lên mũi, hửi thử rồi nói với ông Tây. Sữa này chắc là mua lâu ngày rồi, uống được không? Đem cho con nít bú. Ông Tây nọ lãnh nhiệm vụ quản lý kho hàng từ lâu nên tỏ ra dè dặt. Đó là những thùng sữa bò chồng chất 2 năm qua trong kho hàng không ai thèm lãnh. Người nhập cảng sữa đã bị phá sản lúc sữa vừa cập bến nên không chạy tiền kịp. Nhưng lý do chính vẫn là sữa bị hư, biến chất khi cập bến. Lúc chở chuyên, sữa bị ẩm vì hầm tàu thiếu tiện nghi, sữa chịu đựng sức nóng của hầm máy quá lâu ngày nên đặt lại. Ông Tây giữ kho chẳng thèm trình bày lý do kỹ thuật nói trên cho Xin Phóc biết, vì anh ta là người chưa quen thân. Tạm thời, ông muốn tống khứ số sữa hư hao ấy để kho hàng thêm chỗ trống trải. Theo luật vệ sinh, ông ta phải mướn lao công, vác sữa xuống ghe, chở ra tận phía nhà bè, thật xa thương cảng để quăng bỏ xuống sông. Nếu bỏ quá gần, ông ta bị phạt. Ngày lại ngày qua, từ 2 tháng rồi, mớ sữa biến chất ấy bốc mùi. Ông đã mở vài thùng xem kỹ, hộp đã xét, sữa chảy ra sền sệt, vừa chua vừa dơ bẩn, chẳng ai đủ can đảm sờ vào hoặc đưa lên mũi mà hửi. Sinfox nói khẽ, ông bán cho tôi vài hộp, đem về xài thử. Ông Tây trố mắt, giỡn xạo chớ, anh đem về uống sao, coi chừng đi cầu sáng đêm, con nít uống chết. Sinfox đáp, tôi đem bán. Điều đó tôi chẳng dám bảo đảm. Anh ở tù chừng 10 năm về tội bán sữa bò hư, nghe chưa? Gương mặt Sinfox vẫn lạnh lùng. Tôi muốn mua, chẳng hay ông chủ muốn để lại cho tôi với giá nào, bao nhiêu một hộp? Sau một thoáng suy nghĩ, ông Tây quản lý kho hàng tỏ vẻ bằng lòng. Nếu người Hoa Kiều chịu mua, ông ta được thêm một số tiền bỏ túi, thay vì xuất tiền ra mướn nhân công dọn dẹp số hàng mất vệ sinh, tồn trữ trong kho chật chội. 1 đồng một hộp, tôi bán tất cả sữa trong kho, mỗi thùng 48 hộp, tất cả hơn 10.000 thùng. Sinfox gật đầu, tất cả 480.000 hộp, mỗi hộp 1 đồng, gần 500.000 đồng, nhiều quá. Ông chủ bớt vài cắt một hộp, tôi hứa. Vốn là một tay cáo già, ông Tây giữ kho thừa hiểu. Người Hoa Kiều này đã làm bài toán xong và đây là cái áp phe lớn. Nhưng ông Tây đoán chừng. Anh mua về nuôi heo hả? Coi chừng heo mang bệnh. Sinfox lắc đầu. Đâu có nuôi heo, đem về xài mà. Mua về tháo cái lon ra để bán sắc dụng hả? Lon hư rồi bộ anh khùng à. Tôi không bảo đảm lon còn nguyên. Sinfox cười. Ông chủ chưa hiểu tôi. Bây giờ thì xin ông chủ cho biết giá cả rõ ràng, cách thức chở chuyên. Rốt cuộc, ông Tây giữ kho lên giá và đưa ra vài điều kiện khó khăn. Linh tính như báo trước cho ông ta biết rằng với 10.000 thùng sữa kia, anh Quê Kiều sẽ làm giàu to. Theo sự thỏa thuận chung, đúng 4 giờ chiều hôm ấy, Sinfox phải trả tất cả số tiền, mỗi hộp sữa là 1 đồng một cắt thay vì 1 đồng chẵn. Sinfox phải đem xe cầm nhông tới trước cửa kho và xuất tiền túi ra để mướn phu khuân giác. Kể chuyện tới đó, Sinfox liếc nhìn cái đồng hồ tay. Chiều nay về Sài Gòn. Tôi luyến tiếc câu chuyện của anh ta. Mua sữa về làm gì? Nhờ đâu mà anh sắm chiếc xe hơi và cưới vợ? Tôi đố thầy hai biết. Thí dụ như gặp áp phe sữa bò trong kho của Tây, thầy hai dám mua không? Tôi lắc đầu, làm sao mà chế biến loại sữa hộp ấy trở thành xe hơi và gái đẹp cho được. Bấy lâu tôi nghe nhiều thủ đoạn đầu cơ, buôn lậu, nhưng trước bài toán sữa hư này tôi đành chịu thua. Anh ta rút điếu thuốc lúc kia, hút phì phà. Tôi vô chợ lớn kiếm anh em bạn, lúc đó làm gì tôi có 500.000 đồng bạc vốn. Anh em bạn trong chợ lớn mê tôi quá, sau khi nghe tôi làm bài toán. Tôi hỏi gắt, mua sữa về làm gì? Sinfox thích chí, nói to, cố ý khoe tài cho người đẹp nghe. Tôi đố thầy hai. Thì tôi chịu thua rồi. Nè, sữa hư đó đem vô chợ lớn, bán cho mấy người làm bánh sữa, bánh ngọt trong tiệm nước, hấp chín là ăn không đau bụng. Mê chưa? Từ trước mấy ông chủ tiệm mua sữa thứ rẻ, chừng 8 đồng một hộp, đem về trộn với đường, với bột mì. Bây giờ tôi bán cho họ sữa hư, với giá 4 đồng một hộp, nghĩa là một hộp tôi lời chừng 2 đồng 8 cắt, trừ mọi sở phí nhân cho 500.000 hộp. Cũng vậy thôi, sữa hư đem hấp chín làm nhân bánh, ăn cũng ngon, cũng béo. Hay quá! Sinfox đứng dậy tiếp lời. Vui lắm, đem sữa về tới chợ lớn là tôi bán lẻ như cái máy. Mấy ông chủ tiệm bánh ngọt tới bao vây tôi, đòi mua cho thiệt nhiều. Mấy ổng lời 4 đồng một hộp mà. Vài ngày sau, bạn bè ở chợ lớn rủ tôi lập công ty. Tôi lắc đầu vì đâu còn áp phe thứ nhì giống hệt như vậy được. Rồi 2-3 tháng sau, mấy người bạn ở Sóc Trăng, ở Đà Lạt, ở ngoài Huế vô chợ lớn kiếm tôi, nài nỉ mua thứ sữa hư đó. Dám mua tới giá 5 đồng một hộp, họ năn nỉ để đặt tiền cọc, tôi từ chối. Sinfox và cô gái lên xe, tôi ngồi một mình trong quán. Bãi biển chiều hôm bắt đầu rộn rịp. Tôi nghĩ đến những áp phe luôn luôn xảy ra trong xã hội. Tôi thất bại trên trường đời vì thiếu nhãn quan thương mại. Năm sau, tôi lại gặp Xin Phóc tại tòa soạn báo Con Vịt. Anh ta chúc mừng, khuyên tôi cố gắng về mặt văn nghệ, rồi mời tôi lại quán uống la bia. Xin Phóc cho biết công việc làm ăn của anh dạo này khá lắm. Tôi hỏi, còn cô hồi năm ngoái? Xin Phóc đáp, đi rồi, mình kiếm cô khác chứ. Bữa nào thầy hai rảnh, đi cấp với tôi một chuyến. Vừa nâng ly rượu, Xin Phóc vừa liếc mắt vào tòa soạn báo Con Vịt. Ông quản lý nhà báo mang kiến lên ghi chép, và người lao công vác hì hục những chồng báo cũ bán ế chất lên cái cân. Xin Phóc nói, báo nhiều quá ha. Tôi giật mình nói chua chát, bán ế còn dư nhiều, bởi vậy ông chủ mới bán ve chai nhiều như vậy. Ủa, Xin Phóc mua giấy báo ế à? Làm ăn mà, gặp đâu làm đó. Giống như mua sữa hộp, cái chuyện sữa hộp mà Xin Phóc nói cho tôi nghe hồi ở ngoài cấp. Xin Phóc gật đầu, tôi hỏi, mua về bán cho thiên hạ gói đồ à? Ừ, nhưng bán như vậy mất giá. Tôi lập cái lò nấu giấy súc bán chạy lắm, bình dân xài nhiều, xài đủ chuyện. Tôi đưa tay làm dấu hiệu để hỏi riêng, Xin Phóc cho biết loại giấy súc được chế tạo bằng giấy báo cũ và bông gòn, gòn ta, gòn dùng gối. Các cô các bà thuộc đợt sống cũ dùng giấy ấy mỗi tháng vài ngày thay cho loại khăn vệ sinh đắt tiền. Và mấy người chết nằm trong hòm thường được tấn, được ém bằng giấy súc để khỏi trở mình dưới ba tấc đất. Tôi nốc cạn ly. Vài tháng nữa, Xin Phóc thành tỷ phú rồi. Một dũng máu tầm thường. Sóc Xoài là một xóm nhỏ cách xa chợ Rạch Giá, Kiên Giang hơn 15 cây số ngàn. Thời Pháp thuộc, dân chúng ở đây sống nghèo nàn, ruộng ít, đất phèn, mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu đò chạy thẳng lên chợ Hà Tiên. Năm ấy, đâu vào khoảng 1939, lúc chợ làng đang nhóm, mấy người ngồi trong quán cà phê nói to như bực tức, bất mãn với hương chức hội tề. Nó về hổm rài, vậy mà chưa ai dám đụng tới sợi lông chân của nó. Xóm này hết làm ăn được rồi. Chủ quán hỏi thì có người nói khẽ, nó là thằng Tư Tôm, nó tới mà chưa ai biết. Sao? Tại sao mình sợ nó? Chủ quán hỏi. Nó có tài nham độn, xuất quỷ nhập thần, mới thấy đó bỗng liền mất đó. Nó chung qua vách tường, vô nhà mà không cần bẻ khóa, cạy cửa. Mới thấy ở đầu xóm thì lát sau, người ta gặp ở tận ngoài chợ Rạch Giá. Nó như biết bay vậy. Người trong quán nhìn nhau, thở dài ngao ngán. Điều này thì ban đêm, nó dám lẻn vô nhà nào có đàn bà góa, có gái tơ để tư tình lén lút. Hễ ghét người nào thì nó ám sát, trời mà biết. Phải rồi, tôi đi ăn dỗ ở núi Ba Thê, nghe thuật lại rằng có thằng đó hễ tới mùa lúa thì đi ngang qua sân, quá phép. Sáng hôm sau, bao nhiêu thóc lúa bay xuống chiếc ghe chài ở cách xa hàng năm 7 cây số. Chắc thằng Tư Tôm này quá, chẳng lẽ thế gian này có tới hai nhân tài. Trong khi ai nấy bàn tán, ông Hai Lộc ung dung ăn hủ tiếu, uống cầm chừng ly rượu thuốc. Ăn xong, ông gọi thêm một ly thứ nhì, nói lẩm bẩm với người bên cạnh. Bà con đừng lo, cứ để mặc tôi. Muốn bắt kẻ gian mà hò hét như vậy thì nó trốn mất dạng. Đào kinh, phá rừng là chuyện khó mà anh em nông dân mình còn làm được, xá gì cái thằng bất lương Tư Tôm. Trước tiên, bà con nên tả hình dáng nó ra sao, bao nhiêu tuổi, võ nghệ tới đâu, học có thầy hay là nghề võ rừng. Mình đừng sợ bóng, sợ gió, nên theo dõi cho biết ban đêm nó ngủ tại nhà ai, ở xóm giữa hay là ngủ chùa, ngủ miễu. Cử tòa im lặng, tin tưởng phần nào vào tài trí ông Hai Lộc. Năm đó tuổi hơn 50, nhưng ông Hai bài nhảy nào kém bọn trai tơ. Ông ta dầm mưa suốt ngày để cày ruộng mà không biết lạnh lẽo là gì. Tháng trước, lúc nửa đêm, ông dám cởi con trâu nhà để rượt theo bọn ăn trộm trâu đến tận làng Mỹ Lam, rồi bày mưu kế bắt sống tên chủ phồn gian ác nọ, đem nạp cho hương chức làng. Uống cạn ly rượu, ông trả tiền rồi đứng dậy. Ai biết thằng Tư Tôm ở đâu thì chỉ tôi giùm. Thế gian này thằng nào cũng phàm tục, làm sao học được phép tiên như trong truyện phong thần. Đó là nói láo lúc trà dư tửu hậu. Nhưng ngạc nhiên làm sao, ngay lúc đó, một gã đàn ông đen đúa, hơi ốm, thuộc về hạng mình dây, bước vô quán, chắp tay xá ông Hai Lộc. Kính xin ra mắt tôn ông, tôi là Tư Tôm đây. Nghe tôn ông nhắc tên tôi không dám bê trễ. Ông Hai Lộc sửng sốt, rõ ràng Tư Tôm là đứa đầy đủ bản lĩnh, dám xem thường ông, khiêu khích ông trước mặt bà con trong xóm. Tuy nhiên, ông Hai vẫn điềm đạm. Chào Tư Tôm, ngồi uống rượu chơi. Rồi ông vai lại chủ quán, đem một lít đế nướng vài miếng khô cá đuối. Đúng là kỳ phùng địch thủ, Tư Tôm và ông Hai Lộc ngồi đối diện nhau như hai con cọp dữ, nhưng bề ngoài thì hiền lành. Dân chúng bu lại đen nghẹt trước cửa, rót rượu ra chén xong. Ông Hai Lộc lên tiếng, Tư Tôm cứ uống, xóm này hiếu khách lắm, nãy giờ chú em ở đâu tôi không rõ. Tư Tôm uống một hơi cạn chén rồi lạnh lùng đặt chén nhẹ nhẹ xuống bàn. Dạ, nãy giờ tôi tắm dưới sông, ở đằng kia, bỗng nhiên có con diều bay ngang qua, đáp xuống rồi đảo vòng tròn đúng 3 lần chung quanh tôi. Tôi lên bờ, con diều đó bay từ từ để dẫn đường cho tôi. Dọc đường, lỗ tai tôi ngứa ngái quá chừng, tôi biết mình mắc tiếng thị phi của bà con. Trong lúc ông Hai Lộc tìm câu trả lời thì ngoài cửa quán vài người nói to. Thôi, quả thật chàng ta biết nham độn tàn hình. Từ đây tới mé sông đường xa 3-4 công đất, gió lại thổi khác hướng, vậy mà chàng ta nghe lén được. Có kẻ bước vô, giọng nói hùng hồn. Sẵn đây, ông Hai ra lệnh cho anh em tôi bắt nó, trói lại, thử coi nó tàn hình được không, đừng để cọp chạy về rừng. Tư Tôm chắp tay, nói khẽ với ông Hai Lộc. Tôn ông vốn là kẻ quân tử, xin phân xử dùm, tôi làm gì hiếp đáp, cướp bóc ai đâu mà thiên hạ so sánh với loài cầm thú. Ông Hai Lộc nhìn ra cửa quán. Mời bà con ai về nhà nấy, mình chưa đủ bằng cớ mà, đừng lo sợ hảo quyền, thấy con lương rồi nói là con rắn, ủa là con rồng. Ông dám bảo lãnh nó không? Nó cười khinh khỉnh với tụi tôi kìa. Để hiểu rành hơn về Tư Tôm và khám phá bùa phép nham độn của hắn, ông Hai Lộc bèn nói, được rồi, Tư Tôm thế nào cũng nể mặt tôi, nếu xảy ra chuyện bất trắc, bà con cứ kêu tên tôi mà chửi. Thế là dân chúng từ từ giải tán, về nhà lo công việc ruộng rẫy. Dọc đường, họ bảo nhau lo phòng thủ trong đêm ấy và những đêm sắp tới, sửa chốt cửa, nhốt chó trong nhà, mài dao mát và bó sẵn vài cây đuốc. Khi trong quán chẳng còn ai xa lạ, Tư Tôm lộ vẻ cảm động. Tôi đội ơn tôn ông, nếu hồi nãy tôn ông ra lệnh là tôi bị đánh gãy giò. Ông Hai Lộc đắc ý vì ngỡ rằng Tư Tôm chịu thua. Phải, tôi nói lên một tiếng là chú em ngủ trong mùng đất. Tư Tôm bỗng dưng đổi giọng. Còn lâu, tôi giết họ chết như rạ rồi tôi tàn hình qua xóm khác. Nếu dở thì làm sao tôi sống tới từng tuổi này? Ủa, chú em biết tàn hình thiệt sao? Dạ, chẳng dám múa rìu qua mắt thợ, biết sơ sơ đủ dùng vậy thôi. Chú em nói thiệt hay là say rượu rồi nói giỡn? Ai dạy chú em phép nham độn, tàn hình? Hai thứ đó khác nhau ở chỗ nào? Dạ, điều đó khó nói giữa chốn đông người. Nếu tôn ông muốn nghe đầu đuôi tự sự thì xin cho tôi theo về nhà tôn ông ăn vài hột cơm vàng bụng. Đối với tôn ông, làm sao tôi dám giỡn mặt? Tôi hằng nhớ câu kính lão đắc thọ. Cả hai rời quán. Vừa đến nhà, ông Hai Lộc leo cái thang khá cao để lên sàn nhà, thúc hối vợ con nấu cơm, làm thịt gà đãi khách quý. Nằm trên bộ ván, Tư Tôm cười tủm tỉm. Ông Hai Lộc hỏi, chú em cười nổi gì? Mùa này nước giật thì khô ráo, chớ qua tháng kia thì nước nổi, giống như ở Láng Linh, Châu Đốc. Cất nhà sàn cho cao ráo, đề phòng trộm cướp luôn thể. Xin lỗi tôn ông, tôi cười về chuyện khác. Chẳng hiểu tại sao bà con xóm này dễ tin quá vậy. Lúc nãy tôi đứng lẫn lộn trong đám đông, nghe họ nói xấu tôi chạy ra quán để ra mắt tôn ông vậy thôi. Vậy mà lúc nói dóc rằng tôi đang tắm dưới sông, có con diều bay ngang để đưa đường dẫn lối, ai nấy đều tin lời tôi rắc rắc. Họ quên rằng tóc tai tôi hồi nãy khô rang, không một giọt nước dính vào da. Mâm cơm dọn xong, ông Hai Lộc mời khách rót rượu. Ăn nửa bữa, rượu ngà ngà, ông mới vỗ đùi Tư Tôm. Tôi hỏi thiệt nghe chú em. Tư Tôm vừa gấp đồ ăn vừa trả lời. Tụi ông cứ hỏi, ở đây vắng vẻ, tôi sẵn sàng tiết lộ bí mật nhà nghề, gọi là đền đáp tấm thạnh tình của gia chủ. Nè, chú em sống bằng nghề nham độn, tàn hình, phải không? đó là một kiểu ăn trộm. Dạ, tôi biết chút ít. Xưa kia thì khá lắm, bây giờ uống rượu nhiều, gần gũi đàn bà nên hết linh rồi. Tôi giải nghệ, trả nghề cho tổ, tới đây kiếm miếng đất nào đó để làm ruộng, chớ lang thang không cửa không nhà, rủi chết không ai nối dõi. Giải nghệ thiệt sao? Nhưng chú em còn biết chút ít, mặc dầu là hết linh, chú em cứ thật tình. Tư Tôm gật đầu, đặt đôi đũa xuống mâm rồi nhìn ông Hai Lộc trân trân. Tối nay, để đền ơn Tôn Ông, tôi xin ra nghề một lần chót cho vui. Tôn Ông tha hồ rình rập, giết tôi cũng được. Thiệt sao? Thì tối nay, đúng giờ tí canh ba, đồng hồ gõ đúng 12 tiếng là Tôn Ông cứ cầm chĩa mà chờ đâm tôi vô nhà Tôn Ông đó. Tàn bữa cơm, Tư Tôm xin ra khỏi nhà. Chẳng lẽ tôi ngủ trong nhà, rồi ăn cắp đồ đạc trong nhà thì làm sao gọi là tàn hình được? Đêm nay, từ ngoài vườn, tôi tàn hình vô nhà, tới bộ dáng này. Xin Tôn Ông chú ý dùm một chuyện nhỏ này. Giữa mình với mình, người quân tử như nhau thì đừng sắp đặt nhiều người để rình rập. Như vậy thiên hạ náo động vô ích. Phần tôi thì tôi hứa danh dự là sẽ trả lại những gì mà tôi ăn trộm được trong nhà này. Vì mệt mỏi, ông ngáp dài, nhìn lên cái đồng hồ con ngựa. Mới 11 giờ... Mình nên uống rượu thêm để hăng sức trở quay. Kim đồng hồ chỉ 11 rưỡi, rồi 11 giờ 50, 55 phút. Người ở chỗ tối dễ nhìn những gì xảy ra nơi có ánh sáng. Kinh nghiệm dạy ông Hai Lộc nên tắt đèn để tên bất lương khó bề xoay trở, rình rập. Lập tức ông thổi đèn, cầm cây chĩa, ngồi chồm hổm mà nhìn giáo giác. Đồng hồ gõ 12 tiếng, thông thả, ngân nga. Dứt tiếng thứ 12 là từ dưới sàn một giọng nói rõ rệt. Coi chừng nghe ông Hai, Tư Tôm tới thăm ông đây, ông sẵn sàng chưa? Trả lời là khờ dại, nghĩ vậy ông Hai Lộc nín thinh, quỳ trên sàn nhìn xuống theo kẻ hở. Dường như có một bóng đen qua lại đi chập chờn trên mặt đất. Bỗng nhiên cái bóng khá to ấy đứng lên. Nhanh như chớp, ông Hai Lộc đưa tay phải lên cao để lấy trớn, nắm chặt cây chĩa rồi cắm phụp xuống thật mạnh. Ngay kẻ hở giữa hai tấm ván lót sàn nhà, một tiếng cười ngạo nghễ vang lên. Xí hụt, đâm hơi trật, cho ông đâm một cái nữa, tôi không chạy đâu. Không cần suy nghĩ, ông Hai Lộc rút chĩa lên mà đâm phát thứ nhì. Lần này mũi chĩa đụng đất, dội trở lại nhẹ nhàng, không tức như lần trước. Ông hô to, ăn trộm, làng xóm ơi, bắt nó. Ai nấy chạy tới nhà ông Hai, ông đốt đuốc rọi xuống thang. Rõ ràng một vũng máu tươi còn nóng hổi, chiếu ngời dưới ánh đuốc. Bây giờ ông Hai mới hiểu. Bậy quá, tôi đâm trúng lần thứ nhất, nó khôn quá, la xí hụt để tôi rút mũi chĩa lên, thừa lúc đó nó tẩu thoát, chắc nó bị thương. Vũng máu ấy là bằng cớ hùng biện, chứng tỏ rằng Tư Tôm chỉ là thằng điếm vô danh, thuộc vào hạng ăn trộm nòi. Dân chúng bàn tán xôn xao, họ được mời vào nhà ông Hai Lộc để nhậu mừng chiến công. Đầu vào khoảng canh năm, vì quá chén nên gia chủ và khách khứa đều say mềm, ngáy pho pho. Ông Hai Lộc bị đánh thức. Bà Hai nói, thiệt là ông làm chuyện bá láp, đêm rồi tôi giận ứa gan. Mình là người đàng hoàng trong xóm, vậy mà bị con nít lừa gạt. Nó ăn cắp món gì, sáng rồi hả? Bà Hai dậm hai chân xuống sàn nghe rầm rầm. Còn nằm chiêm bao hả? Thằng Tư Tôm, Tư Tép gì đó còn sống nhăn răng. Ông Hai hỏi, nó ở đâu? Nằm ngoài vườn chuối hả? Sao bà không kêu nó vô? Rủi nó chết, mình mang tội lại còn đi hầu tòa về tội ngộ sát. Ngộ sát, cố sát gì? Nó sống nhăn, không rách một miếng thịt. Nó kêu ngạo mình ở ngoài chợ, trong quán rượu. Nó biết tàn hình mà, chọc nó làm chi cho mang nhục. Mấy người bạn chạy theo chân ông Hai Lộc đến chợ. Tư Tôm ngồi chồm hổm trên cái ghế đẩu, hắn cười giòn. Bà con thấy chưa? Hồi tối, tôi đâu có rình nhà ông Hai Lộc. Nếu mình mấy tôi mang thẹo thì tôi chịu tội. Có người hỏi, phải ông biết tàn hình không? Hồi tối chuyện nham độn chớ gì, tụi tôi ngán quá xá. Nhưng kìa, ông Hai Lộc vào quán, biết rằng Tư Tôm đã thắng cuộc, đã gạt ông. Ông hơi giận, nhưng thú nhận giữa đám đông thì còn gì là thể diện. Bởi vậy, ông vỗ vai Tư Tôm. Về nhà tôi ăn cơm, chú em giỏi quá. Bởi vậy, dọc đường, ông hỏi. Hồi tối chú em chạy vuột hả? Tại sao đổ máu mà da thịt lành trơn? Tư Tôm trợn mắt. Đâm trúng thiệt, nhưng khó nói quá. Nói ra sợ ông giận, rồi ông đuổi tôi qua xóm khác. Nói thiệt với ông, tôi muốn làm ruộng để lần hồi dành dụm chút ít tiền bạc để cưới vợ. Thấy xóm này còn đất hoang, tôi tới đây. Nếu ông đuổi tôi, chắc đời tôi khổ lắm. Ông Hai Lộc bèn đưa tay lên trời mà thề. Tôi cho chú em mướn 20 công ruộng tốt. 2 năm đầu tôi giúp vốn, giúp lúa không ăn lời. Tôi phục tài chú lắm. Là người quân tử với nhau, tôi hứa. Rồi đó, giờ đây chú cứ nói thiệt. Tin lời ông Hai, Tư Tôm nói nhanh. Hồi tối ông đâm trúng. Trúng ngay chỗ nào? Cái vũng máu của ai? Chú em còn một tên đồ đệ nào khác ở xóm này? Nếu nó bị thương, tôi cho tiền uống thuốc. Tư Tôm nói khẽ. Đó là vũng máu chó. Tôi bắt một con chó khớp mỏ đem theo, giữ cho ông đâm coi chơi. Ông đâm giỏi quá, con chó chết ngắt. Khi ông rút mũi chĩa lên, tôi đem cái xác đó quăng sau giường. Trong lúc ông Hai Lộc còn suy nghĩ thì Tư Tôm nói tiếp. Tôi muốn cho thiên hạ phục tài đâm ăn trộm của ông, và họ cũng phục tài nham độn của tôi. Chẳng có gì lạ hết. Thay vì đưa một khúc chuối cây hoặc một cái nồi để dọa dẫm gia chủ, tôi dùng con chó, vậy thôi. Mưu mẹo của tôi nếu quả thật vô song thì tôi đâu cần tới xứ này mà kiếm cơm.